Chương 25, Hồng Liên Hỏa chi thế thành chuyến đi này đến Thiên Cung đã khiến Tô Ngộ không thêm một gánh nặng trên vai. Hắn phải tìm kiếm ba khối ngũ thái thần thạch còn lại, tìm kiếm Tiểu Bạch Long và Lão Sa. Hắn cũng phải nghĩ cách cứu ra các vị yêu tộc đầu mục của Thiên Cung. Cuối cùng, hắn muốn đến thăm Bồ Đề Tổ Sư và Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử. Tất cả những người này đều bị thương bởi chính hắn. Với sức mạnh hiện tại của mình, Tô Ngộ không sợ bất cứ ai, miễn là hắn không gặp phải một đám Phật đã kết trận vây khốn hắn. Trước đây, hắn vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi, vì hắn còn có Hoa Quả Sơn và danh hiệu Hầu Tử Hầu Tôn. Nhưng lần này, hắn không còn phải lo lắng về tương lai, vì vậy hắn không còn phải sợ hãi gì nữa. Bây giờ, hắn chỉ cần đợi Bát Giới có một thân thể mới. 40 ngày đã trôi qua, trong thời gian này, toàn bộ thiên đình náo động không yên. 6 thành binh lực của thiên đình đã được phái xuống hạ giới để tìm kiếm tung tích của Tôn Ngộ Không. Điều này cho thấy Như Lai căm ghét Tôn Ngộ Không đến mức nào. Theo lẽ thường, sau khi chiếm được thiên đình, Như Lai nên củng cố binh lực và tìm hiểu thêm về thiên đình. Nhưng hắn ta lại lập tức phái binh xuống hạ giới tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Trong 40 ngày qua, Tôn Ngộ Không đã giết 7 đợt quân Phật đến dò xét. Nhưng hắn biết rằng quân Phật sẽ đến tìm hắn mỗi 7 ngày một lần. Điều này có nghĩa là hắn không thể ở đây lâu hơn. Nhưng trước khi hắn rời đi, hắn cần phải giúp Bát Giới luyện thành một thân thể mới. Chỉ còn 7 ngày nữa là Bát Giới luyện thành một thân thể mới. Trong 7 ngày này, Tô Ngộ không phải bảo vệ Bát Giới khỏi bất kỳ sự tổn hại nào. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó mà lường. Ngày thứ 43, một đợt quân Phật đến dò xét nữa bị Tô Ngộ không đánh giết, trong đó thậm chí còn có vài vị Phật đà đỉnh cấp. Và dường như trong Phật môn, lập tức có rất nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Nghe những quân Phật hạ giới này nói, thiên đình không biết lúc nào đã có thêm một vị Quang Minh tự tại Phật. Hơn nữa nhìn thực lực của hắn còn cao hơn nhiều so với Như Lai, Tô Ngộ không rất không hiểu, Phật môn lúc nào lại có nhiều cường giả như vậy. Thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình, chẳng lẽ là Phật môn đang ẩn giấu cường giả, nội tình của Phật môn đến cùng mạnh cỡ nào? Phải biết rằng trước đây, khi Lão Tử vẫn là Tiệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân, ông ta cũng chỉ là một kim tiên. Nhưng sau khi Lão Tử hóa hồ thành Phật, tu vi của ông ta đột nhiên tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, ông ta đã có thể chứng đạo trở thành một thánh nhân của Phật môn. Tốc độ tăng trưởng tu vi như vậy, đừng nói là Phật môn, ngay cả toàn bộ tiên giới cũng phải kinh ngạc. Chỉ sợ nội tình của Phật môn không phải như mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra, từ nay về sau, nhất định phải thận trọng. Không thể vì thực lực mình tăng lên mà xem thường Phật môn. Không suy nghĩ nhiều, Tô Ngộ không quay người đi về phía thạch thất của đường Tam Tạng. Còn có 3 ngày nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ, đó là hồn phi phách tán hay thực lực tăng lên, hãy xem 3 ngày này. Nhưng dựa trên quan sát của Tô Ngộ không, khả năng sau này rõ ràng lớn hơn nhiều. Đây là công lao của một đoạn cành cây quế, bản cổ đại thần vĩ đại như thế nào, chỉ cần một sợi lông mi biến thành một đoạn cành cây. Đối với Trừ Bát Giới cũng là một điều vô giá. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ không khỏi trong lòng hơi nóng lên. Bản cổ đại thần lông mi có uy lực như vậy, thì ngũ thái thần thạch mà nữ Oa nương nương nổi danh để lại sẽ có uy lực khổng lồ đến mức nào. Nếu như mình thật có thể tìm được 3 khối còn lại và dung hợp chúng thành công trong cơ thể, về thực lực của mình sẽ tăng vọt đến mức nào. Mặc dù mình không thể so sánh với một số viễn cổ đại thần, nhưng chỉ sợ cũng khá là khủng bố. Lúc đó, chỉ có Phật môn là không thể báo thù, chỉ có Phật môn là không thể diệt. Vào lúc này, Tôn Ngộ không chưa bao giờ có cảm giác gấp gáp như vậy. Đối với việc chiếm kiếm thần thạch, đối với việc tăng cường thực lực của bản thân, đều gấp gáp. Tuy nhiên, dù có gấp gáp đến đâu, cũng phải đợi Bát Giới 3 ngày. 3 ngày sau cũng là thời gian xuất phát. Mọi thứ cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc. Nghĩ đến những điều này, Tôn Ngộ không đi đến thạch thất của đường Tam Tạng. Chỉ thấy cái hỏa diễm trứng lớn, trước đây giờ đã trở thành một dạng thể chất giống như pha lê. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong như thế nào. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không lại không dám dùng hỏa nhãn kim tinh để cưỡng ép quan sát, sợ làm phiền đường Tam Tạng. Sau đó, Tôn Ngộ không đành phải cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Trư Bát Giới tái sinh. Có thể Tôn Ngộ không chính bản thân cũng không phát hiện, từ khi trận đại chiến bị thương và tỉnh lại, trên người dường như lặng lẽ phát sinh một số thay đổi. Trước đây, loại tính cách bốc đồng, nông cạn đó đang dần biến mất, và một loại khí chất điềm đạm, cẩn thận đang dần hình thành. Tuy nhiên, phần bá khí và ngạo khí ban đầu vẫn không hề giảm bớt, và dường như còn hơn trước. Một Tôn Ngộ không điềm đạm, biết suy nghĩ, tính toán, nhưng vẫn tràn đầy bá khí và cuồng chiến, đang hình thành, mâu thuẫn, nhưng lại đương nhiên cuối cùng. Ngày thứ 19 đã đến, tuy nhiên, Cùng đến không chỉ là Trư Bát Giới luyện thể kết thúc, mà còn có vô số Phật binh. Tôn Ngộ Không không biết Như Lai là làm thế nào phát hiện hành tung của mình, bởi vì mặc dù đã có rất nhiều Phật binh đến đây dò xét, nhưng Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng rằng họ trước khi chết là tuyệt đối không có khả năng để lộ thông tin. Thậm chí nếu họ phát ra một tin cứu mạng trước khi chết cũng là không thể, tất cả mọi người đều chết trong tích tắc mà không hề hay biết. Có thể họ cũng không biết mình chết như thế nào. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không nghĩ mãi mà không rõ, nhưng điều nên đến vẫn là đến. Ngay tại Trư Bát Giới sắp hoàn thành giai đoạn cuối của đại công cáo thành, nhìn qua bầu trời đầy Phật binh và Phật đà, Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi. Sau khi sử dụng Hỗn Thiên Lăng để bố trí một vòng phòng thủ cho đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không từ từ bay lên. Nhìn Tôn Ngộ Không đối mặt với vạn thiên Phật binh mà không hề sợ hãi, Như Lai cau mày: "Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới dù ngươi đã giấu rất cẩn thận, nhưng vẫn bị ta tìm ra. Tôn Ngộ Không, hôm nay là ngày ngươi chết." Ngâm nga, Như Lai lão nhi: "Không nghĩ tới ngươi vái mái bó thể tìm tới nơi này, đến ngươi có mấy phần bản sự. Cũng không biết ngươi là làm thế nào tìm đến. Đến đây dò xét Phật binh ta đã toàn bộ chém giết, không có khả năng trở về thông phong báo tin. Tôn Ngộ Không bây giờ có thể làm cũng chỉ là cố gắng trì hoãn thời gian. Tốt nhất là trì hoãn đến khi Trư Bát Giới thuận lợi tố thể thành công. Vì vậy chỉ có thể cùng Như Lai nói một chút nhảm nhí." "Hà hà, Tôn Ngộ Không, ngươi luôn tự cho mình là thông minh. Ngươi nghĩ rằng giết các thám tử của ta thì ngươi sẽ an toàn. Thật sự là ngu xuẩn. Ngày đó ngươi trốn thoát khỏi thiên đình, ta đã phái 100 vạn Phật binh hạ giới truy tìm tung tích của ngươi. Tuy nhiên, trong một tháng, các thám tử ở những nơi khác đều an toàn trở về. Chỉ có Bàn Ti Động là không có tin tức nào. Ngươi giết các thám tử, kết quả lại là làm lộ vị trí của ngươi à. Chỉ là một con khỉ, hôm nay ngươi nên phải đền tội. Nghe ở đây, Như Lai Phật binh giống như một mạng lưới, Như Lai Phật binh giống như một mạng lưới, và chỉ có Bàn Ti Động nơi đây thiếu một mảnh lớn. Điều này rất rõ ràng, nơi đây nhất định có một yêu vương cực kỳ lợi hại tồn tại. Tuy nhiên trong thiên hạ này, những yêu vương nổi danh trừ thương vong thì đều ở thiên đình tọa kỵ. Vậy yêu vương Bàn Ti Động cũng đã được mô tả sinh động. Coi như ngươi tìm thấy ta, cái đó thì có ích lợi gì bằng chỉ là 100 vạn Phật binh, có thể làm khó dễ được ta." Nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ khí tức bá đạo duy nhã độc tôn bao phủ mà ra. Rất nhiều Phật binh thực lực không cao, thậm chí tại chỗ sắc mặt trắng bệ, miệng phun máu tươi. Tôn Ngộ Không vẫy mã chỉ bằng khí thế liền để đông đảo Phật binh bản thân bị trọng thương. "Diêu hầu không cần thiết cản trở, không được coi là thiên hạ này không ai trị ngươi. Phật môn đệ tử nghe lệnh, kết bạn Phật mệt thần đại trận, đừng cho yêu hầu chạy." Nói xong những điều này, Như Lai lập tức quay người, rất cung kính hướng về phía sau lưng vị Phật đã nói: "Tự tại Phật đại nhân, tiếp đó, xin mời ngài xuất thủ hàng này yêu hầu." "Hư, một con khỉ vẫy má đại động can qua như vậy, xem ra các ngươi thật là càng ngày càng phế vật." Nói xong, không cần biết Như Lai sắc mặt như thế nào khó coi, thì phất ống tay áo một cái, một đóa kim sắc liên thai từ ống tay áo bên trong bày ra, đón gió căng phồng lên. Sau đó vị Quang Minh tự tại Phật thì đứng tại sen trên đài. Tiếp theo trong nháy mắt, liên đài đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Tôn Ngộ Không đáng lẽ đối với Như Lai bọn người có chút khinh thường, thế nhưng là làm cặp chân kia đạp liên đài Phật đà vẫn xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tôn Ngộ Không tâm lý không khỏi nhảy một cái. Đây là cái gì tốc độ khủng khiếp, chính mình vây ma không phát giác gì. Chỉ sợ so với chính mình dung hợp Na Tra Phong Hỏa Luân về sau cân đổ vẫn còn nhanh hơn 3 phần. Người tới tốc độ ánh sáng độ thì có kinh khủng như vậy, thực lực kia chỉ sợ nên cường đại cỡ nào. Lúc này Tôn Ngộ Không đã không còn khinh thị, thay vào đó hắn cảm thấy khẩn trương và coi trọng. Hắn biết rằng một trận chiến lớn sắp xảy ra, và nếu hắn không cẩn thận, hắn có thể chết ở đây. Thực lực của Phật đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi. Hắn chưa bao giờ sợ chiến đấu, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, hắn cũng không hề sợ hãi. Điều duy nhất hắn cảm thấy là phấn khích. Loại phấn khích khi thách thức một ngọn núi cao, người chính là Tôn Ngộ Không, người đã gây ra nhiều rắc rối cho Phật môn. Trước khi hỏi tên người khác, có phải người muốn giới thiệu bản thân trước không? Ha ha, thật thú vị, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói như vậy với ta. Nếu người muốn biết, ta là Quang Minh tự tại Phật. Thực lực của ta là một vị thánh nhân cấp cao. Ta đến đây là để giết ngươi. Ha ha, đừng có mơ chạy trốn hay chống cự. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một vị thánh nhân cấp trung, ngươi không thể đánh bại ta.